Việt Nam bao năm chìm trong bóng
thưa quý khán giả, đây là chương trình Chúng ta và thời cuộc hôm nay do ông Huỳnh Quốc Bình điều hợp. Xin thân chào tái ngộ cùng quý khán giả. Chương trình Chúng ta và thời cuộc hôm nay là diễn đàn để mọi người cùng trình bày, thảo luận những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta và những biến chuyển xảy ra ở khắp nơi mà có thể chúng ta cũng cần muốn biết. Chúng tôi hy vọng rằng với thời gian 50 phút mỗi tuần, chương trình này sẽ đem đến cho nhau những vấn đề hữu ích. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý khán giả cùng theo dõi.
Kính thưa quý khán giả, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình hôm nay rất hân hạnh được trở lại chương trình này cùng quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, chúng ta đang ở vào thời điểm 30 tháng 4 và 30 năm trước đây, tức là cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, đó là cái ngày mà Cộng sản Bắc Việt đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Và nói đến cái ngày 30 tháng 4 75 thì chúng ta nói đến những đau thương tan tóc và chia ly. Kính thưa quý khán giả, 30 năm qua, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại là những người đã được sống đời tự do và hàng năm vẫn luôn nhớ về đồng bào của chúng ta trong nước, nhớ đến quê hương dân tộc, một cái đất nước lầm than sau 30 năm bị thống trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đến ngày 30 tháng 4 thì chắc chắn chúng ta đều tưởng nhớ đến những người đã hy sinh, những người đang bị Cộng sản giam cầm, và đồng bào chúng ta tất cả hiện đang sống trong một nhà tù khổng lồ. Và kính thưa quý khán giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có mời một số vị khách tiêu biểu, và trong số những vị đó có Đề đốc Đinh Mạnh Hùng, và chúng tôi xin kính mời Đề đốc Đinh Mạnh Hùng lên tiếng cùng thính giả của chúng ta.
Xin chào ông Huỳnh Quốc Bình, xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, kể từ 1975, cứ mỗi lần ngày cố hận 30 tháng 4 đến, chúng ta lại cảm thấy buồn bã, đau xót. Chúng ta đau buồn một phần vì những kinh nghiệm đắng cay vào tháng 4 năm 1975. Nhưng phần chính là do tình trạng tồi tệ của đất nước Việt Nam dưới sự cai trị độc tài sắt máu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật thế, đã 60 năm ở ngoài Bắc và 30 năm ở trong Nam, người dân Việt chưa có lúc nào được tự do, ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, mặc dù bề ngoài có một bộ mặt có vẻ phát triển tại các đô thị, Việt Nam là một nhà tù khổng lồ, trong đó dân quyền, nhân quyền và tự do bị bóp nghẹt. Công bằng xã hội bị triệt tiêu khi các cán bộ cộng sản và tay sai trở thành giai cấp tư bản đỏ và vẫn tiếp tục đè đầu đè cổ bòn rút đám dân đen sơ sát. Xã hội càng ngày càng sa đọa thê thảm, nền nếp văn hóa hoàn toàn bị phá sản, giá trị con người hạ xuống hàng súc vật bị bán buôn. Việt Nam trở thành nơi cung cấp du hí và là một trò cười cho thiên hạ. Kinh tế thì trì trệ và ngày càng tụt hậu so với các nước chung quanh, với kết quả là dân Việt chỉ đi làm lao nô cho các chủ nhân ông ngoại quốc ngay ở trên đất nước của mình. Là người Việt Nam, không ai là không sợ hận. Mặt khác, ngày 30 tháng 4 năm 2005 cũng đánh dấu 30 năm đấu tranh không ngừng nghỉ của người Việt hải ngoại chống lại chế độ độc tài Hà Nội. Chúng ta đã phá vỡ được dã tâm xóa bỏ lá quốc kỳ trong những năm tị nạn đầu tiên và đưa cờ vàng ba sọc đỏ tới vinh quang hôm nay. Chúng ta đã phá tan được mọi mưu toan của Cộng sản nhằm xâm nhập và khống chế khối người Việt hải ngoại. Chúng ta đã cô lập được bọn Cộng sản để chúng không thể thò mặt công khai tại ngoài phố. Chúng ta đã vận động được toàn thế giới lên án và phản đối các hành động vi phạm nhân quyền của chế độ Hà Nội. Chúng ta đã hun đúc được ngọn lửa đấu tranh và phát huy được chính nghĩa quốc gia ngày thêm rạng rỡ. Chính nhờ vào các nỗ lực đấu tranh này mà chế độ Hà Nội đã phải từng bước thối lui và lâm vào bước đường cùng hiện nay. Vấn đề xóa bỏ chế độ Cộng sản thì Việt Nam không còn xa xôi nữa. Chúng ta cần gia tăng nỗ lực để chóng đưa chế độ này xuống hố rác lịch sử.
Chúng tôi cảm ơn Đề đốc Đinh Mạnh Hùng đã cho biết một phần cảm tưởng của Đề đốc về ngày Quốc hận 30 tháng 4 75. Thưa Đề đốc Đinh Mạnh Hùng, Đề đốc quan điểm thế nào về cái trách nhiệm của một con dân Việt Nam trước công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam? Thí dụ như là mọi người cần phải đóng góp gì cho công cuộc đấu tranh?
Thưa ông Bình, trước tình trạng tang thương suy đồi của đất nước, như đã nói lúc nãy, con dân Việt phải làm gì? Tôi thiết nghĩ công việc đầu tiên là phải giải thể chế độ Cộng sản và thiết lập một thể chế tự do dân chủ cho Việt Nam. Đây là sứ mệnh và nghĩa vụ của mọi công dân Việt. Do đó, mọi người đều có bổn phận phải đóng góp vào công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam, mà dễ dàng nhất là đóng góp công sức. Tuy nhiên, chúng ta có những tình cảnh khác biệt, nên dầu rằng trong thâm tâm ai cũng chán ghét chế độ Cộng sản và ước mong có một thể chế tự do dân chủ, sự đóng góp cũng tùy vào hoàn cảnh và khả năng của từng cá nhân. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận trách nhiệm, mà là tùy hoàn cảnh mà đóng góp. Tỉ như đối với người Việt hải ngoại, vì hoàn cảnh mà phải về thăm thân nhân nơi quê nhà, thì ta vẫn có thể đóng góp bằng cách phổ biến tư tưởng tự do dân chủ trong thân nhân bạn bè. Vì hoàn cảnh mà phải gửi tiền để giúp họ hàng, thì giới hạn số tiền gửi theo nhu cầu và không gửi qua hệ thống cầu sản, đại loại là như vậy. Nhưng đóng góp công sức dễ dàng nhất là ngay tại hải ngoại này. Cổ động và tham dự vào sinh hoạt tranh đấu cho tự do dân chủ vào ngày Quốc hận 30 tháng 4 này là một thí dụ cụ thể để ta có thể đóng góp vào công cuộc tranh đấu chung.
Kính thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi cuộc hội luận giữa chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình và Đô đốc Đinh Mạnh Hùng. Thưa quý thính giả, như phần trình bày vừa qua của Đô đốc Đinh Mạnh Hùng, chúng ta đã biết là có một cuộc tổ chức ngày Quốc hận 30 tháng 4, đấu tranh cho tự do Việt Nam được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4, 2005 tới đây. Và chắc chắn để giúp cho cái buổi tổ chức được thành công, thì chúng ta cần phải có những người tham gia vào ban tổ chức. Chúng ta cần những con người thật và những công việc làm tích cực để giúp cho cái buổi tổ chức này bằng mọi cách phải thành công. Là vì chúng ta không thể thất bại trong buổi tổ chức này, bởi lẽ chúng ta cần cho Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng dù 30 năm sống tại hải ngoại, nhưng đồng bào chúng ta vẫn luôn nhớ về quê hương yêu dấu và sẵn sàng để sát cánh cùng đồng bào trong nước tranh đấu cho một Việt Nam thật sự có tự do dân chủ. Và đồng thời, nhân cái ngày 30 tháng 4 năm nay, chúng ta cũng cần cho thế giới, đặc biệt là giới truyền thông Hoa Kỳ, thấy được rằng cái khao khát của đồng bào chúng ta rằng phải có một cái đất nước thật sự có tự do dân chủ, chứ không phải một cái loại tự do được dàn dựng bởi Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và như chúng tôi vừa đề cập rằng đó là muốn buổi tổ chức thành công, chúng ta cần phải có những con người thật và những người có uy tín để giúp cho cái buổi tổ chức thành công. Thì chúng tôi được biết rằng Đề đốc Đinh Mạnh Hùng đã nhận lời mời đại diện cho ban tổ chức tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Vậy qua cái làn sóng phát thanh hôm nay, chúng tôi xin được có một câu hỏi rất là ngắn đối với Đô đốc Đinh Mạnh Hùng, đó là xin Đô đốc cho biết cái động lực nào đã thúc đẩy Đô đốc đảm nhận cái trách nhiệm đại diện ban tổ chức tại vùng Hoa Thịnh Đốn cho cái ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm nay.
Dạ, thưa, vào tháng 9 năm 2004, khi ban tổ chức đến trình bày dự án ngày tranh đấu cho tự do cho Việt Nam trước các nhân sĩ và các đại diện đoàn thể trong vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi đã rất khích lệ vì, thứ nhất, ban tổ chức gồm toàn thành phần trẻ. Đây là lần đầu tiên một cuộc vận động quy mô được thực hiện bởi thành phần trẻ tại hải ngoại. Thứ hai là mục tiêu và đối tượng vận động nhằm vào chính giới Hoa Kỳ rất là thiết thực, để mang tiếng nói đấu tranh của người Việt tại Mỹ vào sinh hoạt chính trị dòng chánh. Do đó, từ tháng 9 năm 2004, chúng tôi đã nhận lời làm cố vấn và sau đó tham gia và làm đại diện cho ban tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn. Theo dõi sự làm việc của ban tổ chức, càng ngày tôi càng thấy phấn khởi khi thấy phản ứng thuận lợi và sự hưởng ứng đông đảo từ phía đồng hương. Thêm vào là sự tham gia của các chính đảng như Đảng Nhân dân Hành động, Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Thanh tân Cách mạng Đảng. Gần đây, tin tức về nhiều nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ đã đồng ý đứng tên trong danh sách bảo trợ và sự công bố nghị quyết tưởng niệm sự thất thủ của tự do tại Việt Nam tiếng Anh là The Fall of Freedom in Vietnam Commemoration Act, là những dấu hiệu tiên đoán sự thành công của buổi tranh đấu cho tự do cho Việt Nam.
Thưa Đô đốc Đinh Mạnh Hùng, qua cái phần trình bày của Đô đốc đó, thì chúng ta thấy gì? Tức là cái buổi tổ chức mà chúng ta chuẩn bị cả năm qua đó, nếu muốn thành công, thì tức là bằng mọi cách đồng bào tại Hoa Thịnh Đốn phải hỗ trợ chúng ta. Vì nếu thiếu cái sự hỗ trợ của đồng bào vùng Hoa Thịnh Đốn đó, thì chắc chắn đó là con số người mà chúng ta dự trù huy động là 20.000 đó, nó khó mà có thể thành công. Bởi vì những cái thành phố khác, những cái vùng phụ cận hay là những tiểu bang khác mà đồng bào có về đó, thì đó cũng chỉ là con số tiêu biểu thôi. Nó nói lên cái quyết tâm của mọi người khắp nơi ủng hộ cái buổi tổ chức này. Nhưng mà con số chính vẫn là con số đồng bào tại vùng Hoa Thịnh Đốn và một vài thành phố phụ cận. Và nếu mà cái buổi tổ chức này thành công thì chúng ta biết rõ đây là công lao của đồng bào tại vùng Hoa Thịnh Đốn và một số nơi khác. Chứ không riêng các cộng đồng hay là tổ chức hay là một chính đảng hay là bất cứ một riêng một người nào. Và nếu chúng ta thành công đó, tức là Việt Cộng phải bị thiệt hại. Do đó, bằng mọi cách, Việt Cộng bắt buộc phải tấn công cái buổi tổ chức của chúng ta. Và chắc chắn là bọn Cộng sản Việt Nam sẽ xuyên tạc, sẽ tìm đủ mọi cách để mà gây chia rẽ trong vòng sinh hoạt của những tổ chức hội đoàn hay là giữa ban tổ chức với một số nhân sĩ hội đoàn khác. Cho nên đây là một cái lúc mà chúng tôi thiết tưởng rằng là chúng ta cần phải có cái sự sáng suốt để chúng ta nhận rõ những cái âm mưu đánh phá của kẻ gian. Về những cái ngộ nhận giữa những người Việt quốc gia tự do đó thì chúng ta đã có những lần giải thích và chúng tôi tin tưởng rằng cho đến hôm nay thì cái sự ngộ nhận đó nó không còn là bao. Điều đó cũng cho thấy rằng đó là cái nỗ lực vận động cũng như cái tinh thần mà sinh hoạt nó có tính cách hài hòa tương kính, nó thật sự có trong vòng người Việt của chúng ta. Dĩ nhiên có một vài cá nhân mà vẫn không thấy được cái điều đó thì rất, mặc dù rất là đáng tiếc, nhưng mà không phải vì đó mà chúng ta lại có thể nói rằng cộng đồng chúng ta không có sự đoàn kết. Vậy thì qua những cái tấn công của kẻ gian trên mạng lưới toàn cầu hay là có những cái lời đồn đãi không đúng sự thật đó để với cái dụng ý là chia rẽ cái buổi tổ chức của chúng ta, thì theo Đô đốc đó, chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể chặn đứng những âm mưu phá hoại đó?
Thưa ông Bình, bọn Việt Cộng xuyên tạc gây chia rẽ để phá hoại buổi tổ chức này chắc chắn là phải có rồi. Tôi nghĩ một trong những công việc đầu tiên phải làm là thức tỉnh và cảnh giác. Chúng ta phải thức tỉnh và cảnh giác để nhìn thấy đâu là sự thật, đâu là dối trá, đâu là công tâm thiện trí, đâu là gian xảo lưu manh. Một khi đã nhìn thấy rõ thì chúng ta sẽ tránh được những hành động sai lầm mà vô tình gây tổn hại cho công cuộc tranh đấu chung. Hơn thế nữa, một khi đã thấy rõ đâu là chính nghĩa, đâu là gian tà, thì chúng ta cần phải có can đảm lên tiếng báo động cho mọi người xung quanh để phòng ngừa. Với những tổ chức của người Việt quốc gia đã có những ý kiến bất đồng, tôi thấy không nên để sự khác biệt cục bộ gây trở ngại cho sự thực hiện mục tiêu chung. Mục tiêu chung của chúng ta là giải thể chế độ Cộng sản. Mặc dù đường lối, hành động có thể khác nhau, nhưng không vì thế mà trở thành thù nghịch rồi đánh phá lẫn nhau, vì như thế chỉ làm lợi cho Cộng sản. Sau cùng, tôi nghĩ cách hay nhất để phá tan sự xuyên tạc, phá hoại của Việt Cộng là mọi người trong chúng ta đều cố gắng dành thời giờ để đến tham dự thật đông đảo và cuộc vận động cho tự do tại Việt Nam vào 30 tháng 4 này.
Thưa quý thính giả, trong cái phần nhận xét vừa qua của Đô đốc Đinh Mạnh Hùng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý là vì nếu chúng ta muốn cái buổi tổ chức thành công thì chính cá nhân mỗi người trong chúng ta là một nhân tố để góp phần cho cái con số người tham dự nó đông đảo, chứ còn chúng ta không thể giao khoán cho ban tổ chức hay là những cộng đồng hay là những hội đoàn mà tham gia vào cái buổi tổ chức này. Tức là mỗi người trong chúng ta cần phải bước ra khỏi nhà để đến tham dự thì cái con số tham dự nó mới đông và cái buổi tổ chức nó mới thành công. Và thưa quý thính giả, thưa Đô đốc Đinh Mạnh Hùng, qua cái phần trình bày mà nãy giờ khoảng chừng hơn 10 phút đó, thì cái phần trình bày của Đô đốc cũng như cái phần góp ý của chúng ta đều đồng ý rằng muốn thành công thì phải có cái sự góp sức của mọi người. Và để cho cái buổi tổ chức được thành công tốt đẹp thì như chúng tôi trình bày lúc nãy và Đô đốc cũng đã đồng ý là chúng ta phải huy động đồng bào tham dự cho thật đông. Và muốn đạt được cái số đông này đó thì cái sự tham dự của đồng bào tại vùng Hoa Thịnh Đốn phải là con số chủ lực. Tại sao chúng tôi nhắc lại nhiều lần như vậy? Là vì những nơi khác chỉ là những cái sự tham dự mà có tính cách gọi là tiêu biểu thôi, chứ còn đồng bào vùng Hoa Thịnh Đốn là cái số lượng người nó sẽ giúp cho cái buổi tổ chức này thành công hay không. Do đó, cái sự bước ra khỏi nhà của đồng bào, cái sự quan tâm của đồng bào tại vùng Hoa Thịnh Đốn, nó là cái yếu tố chính mang đến sự thất bại hay thành công cho buổi tổ chức sắp đến. Và trong cái buổi hội luận ngày hôm nay, chúng tôi xin được hỏi Đô Đốc rằng đó là có cái điều gì mà Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng muốn tâm tình với đồng hương Việt Nam chúng ta tại Washington DC hay không?
Vâng, thưa quý đồng hương, năm 1975 chúng ta đã bị bỏ rơi, chúng ta đã khốn khổ, khốn nạn chỉ vì chúng ta không có sức mạnh. Bây giờ chúng ta đã có sức mạnh, đó là sức mạnh của người công dân Hoa Kỳ, sức mạnh của lá phiếu. Nhưng có sức mạnh mà không đem ra sử dụng thì cũng vô ích. Chúng ta muốn phục hận, nhưng chúng ta không thể phục hận nếu cứ ngồi trong nhà và tranh cãi hò hét với nhau. Chúng ta ước mong đất nước Việt Nam được tự do, nhưng không ai ban phát tự do. Tự do phải tranh đấu mới có. Buổi tranh đấu cho tự do cho Việt Nam vào ngày Quốc hận 30 tháng 4 này là một nỗ lực rộng lớn của người Việt chúng ta trên toàn nước Mỹ. Rất nhiều đồng hương ở xa mong muốn được tham dự mà không thể về được. Mọi người đều háo hức chờ mong kết quả tốt đẹp của cuộc vận động này. Tất cả đồng bào trong và ngoài nước đều trông về Hoa Thịnh Đốn. Là những người may mắn được sống giữa thủ đô Hoa Kỳ, chúng ta không thể để đồng hương thất vọng. Chúng ta không thể làm ngơ trước sự đau thương của đồng bào trong nước. Xin quý đồng hương, hãy vì đất nước Việt Nam mà dành thời giờ đến tham dự buổi tranh đấu cho tự do cho Việt Nam. Chúng tôi cũng mong quý đồng hương tham dự các sinh hoạt tranh đấu khác tại Hoa Thịnh Đốn trong cái dịp 30 tháng 4 này. Chúng ta phải làm sao để tất cả người Việt tại đây, không kể già, trẻ, lớn, bé, đều có mặt để nói lên sức lớn mạnh của người Mỹ gốc Việt và quyết tâm của chúng ta trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ta có câu, liệu việc do người thành việc do trời. Ông trời ở đây là người Việt của Hoa Thịnh Đốn. Ban tổ chức đã lo liệu hết mình, thành công hay không, trông vào quý đồng hương. Tôi chỉ biết nói vậy thôi.
Chúng tôi cảm ơn Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng đã nhận lời mời đến lên chương trình này. Và thưa Đô Đốc, xin hỏi Đô Đốc một câu hỏi chót, đó là trong cái tinh thần mà Đô Đốc trình bày nãy giờ và đồng hương chúng ta khắp nơi, kể cả Âu Châu đang theo dõi cái phần trình bày của Đô Đốc, vì xin Đô Đốc cho một lời kết thật ngắn để chúng ta tạm biệt thính giả của chúng ta.
Thưa quý đồng hương, có tin Thủ tướng Việt Cộng Phan Văn Khải sắp đến Hoa Thịnh Đốn. Khải đến đây là vì chế độ Cộng sản Hà Nội đang trong cơn hấp hối và cần thuốc chữa chạy. Chúng ta hãy cùng nhau giẫm nát đầu con rắn độc Cộng sản Việt Nam, bắt đầu bằng buổi tranh đấu cho tự do cho Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý đồng hương ở Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, 30 tháng 4 này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả.
Chúng tôi cảm ơn Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng đã nhận lời mời lên chương trình này hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng ngày nay là một cao niên. 30 năm trước, Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng là một thanh niên đầy sức sống và đã góp phần bảo vệ cho miền Nam Việt Nam của chúng ta ít nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cá nhân chúng tôi, một người rất là trân quý, một cao niên, cũng giống như những cao niên khác, giống như Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn luôn luôn sát cánh với giới trẻ để hỗ trợ tinh thần và luôn tham gia tích cực trong các công tác đấu tranh tại nơi mình cư ngụ hoặc là một số thành phố khác. Và qua làn sóng phát thanh hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng đã nhận lời mời lên chương trình này và xin kính chào tạm biệt Đô Đốc. Và chúng ta cùng hẹn nhau tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 30 tháng 4 2005 tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xin kính chào Đô Đốc.
Xin cảm ơn ông Bình. Xin chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, tiếp theo đây chúng tôi xin được giới thiệu đến quý thính giả một vị khách khác, đó là giáo sĩ Nguyễn Thanh Vũ. Kính thưa quý thính giả, giáo sĩ Nguyễn Thanh Vũ là một giáo sĩ độc lập giảng lời Chúa qua mạng lưới toàn cầu và các đài phát thanh. Và chúng tôi được biết là trong lúc mà ban vận động cho ngày Quốc hận 30 tháng 4 đấu tranh cho tự do tại Việt Nam bắt đầu vận động để mời các tổ chức hội đoàn vào để mà tham dự cái ngày tổ chức quan trọng này, thì chúng tôi được biết là giáo sư Nguyễn Thanh Vũ đã nhận lời mời vào ban cố vấn của buổi tổ chức này. Và hiện giáo sĩ Thanh Vũ đã có trên đường dây điện thoại với chúng tôi. Xin kính mời giáo sĩ Thanh Vũ lên tiếng cùng thính giả của chúng ta.
Kính chào anh Quân Quốc Bình cùng quý vị thính giả đã cho tôi có cơ hội để nói chuyện và cùng tâm tình với quý vị về ngày Quốc hận, là tổ chức ngày Quốc hận 30 tháng 4 đấu tranh cho tự do tại Việt Nam.
Dạ thưa thầy Thanh Vũ, qua cái lần sóng phát thanh này đó là có rất là nhiều thính giả đang theo dõi chúng ta, kể cả những thính giả ở bên Âu Châu nữa. Và chúng tôi được biết rằng là giáo sĩ Thanh Vũ là một người lớn lên tại Hoa Kỳ. Và có lẽ rằng đối với giáo sĩ Thanh Vũ, nếu mà nói đến ngày 30 tháng 4 thì có thể là giáo sĩ Thanh Vũ không có những kinh nghiệm giống như những người lớn tuổi. Tuy nhiên chắc chắn thính giả cũng muốn nghe cái tiếng nói của một người trẻ lớn lên sau này tại hải ngoại, nghĩ gì về ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Dạ thưa anh, ngày 30 tháng 4 thì là một ngày đánh dấu một trong những ký ức đau thương của hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước nói chung, và cá nhân của tôi nói riêng. Thật ra ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đầu tiên mà tôi và ba tôi bị chia tay với nhau. Và là một đứa trẻ 12 tuổi cùng 4 đứa em dưới 10 tuổi thì chúng tôi đã trở thành kẻ thù của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tất cả những sự đe dọa hăm he cho gia đình chúng tôi lúc đó đã trở thành hiện thực. Và rồi thì gần 30 năm sau, khi chính tôi nhìn lại thì cái chủ nghĩa này vẫn không có gì thay đổi. Bắt đầu thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp đi, cướp nhà, cướp của hàng triệu người Việt Nam của chúng ta. Và gần 30 năm sau thì họ không còn gì để cướp những vật chất đó nữa, thì họ tiếp tục để cướp đi những tinh thần, đàn áp niềm tin của nhân dân. Tôi không thể tưởng tượng được rằng gần 30 năm trôi qua mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn cầm tù, đánh đập, hà hiếp những anh chị em tinh lành trong nước và tiếp tục giam cầm mục sư Nguyễn Hồng Quang một cách vô căn cứ. Và hiện nay mục sư Nguyễn Hồng Quang vẫn còn đang bị đàn áp và áp chế dưới cái gông cùm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa thầy Thanh Vũ, chắc chắn là thính giả của chúng ta cũng muốn biết là cái động cơ nào đã thúc đẩy thầy Thanh Vũ tham gia vào cái ban cố vấn cho cái buổi tổ chức mà chúng ta vừa đề cập đến.
Dạ thưa anh, thật sự ra thì động cơ thúc đẩy tôi tham dự vào cái ban cố vấn của ngày 30 tháng 4 tại Washington DC là vì tôi nhận thức được rằng tự do tôn giáo mà Cộng sản Việt Nam đã cam kết cho dân tộc Việt của chúng ta là một sự tự do tôn giáo giả hiệu. Đây là một mô hình tự do tôn giáo mà theo hình ảnh của Mác Lê. Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ cho phép bất cứ một tôn giáo nào có sự tự do. Nhưng vì phải đối diện với những cái chủ nghĩa tự do thật sự ở bên ngoài và thế giới, cho nên Cộng sản Việt Nam phải vẽ ra một cái mô hình tự do. Mà trong cái mô hình tự do đó thì Cộng sản Việt Nam đòi hỏi dân tộc Việt Nam của chúng ta phải trả bằng máu. Máu của người Việt Nam vì niềm tin của con cái Chúa đã trải ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay. Không có một lần nào, một buổi nào, một lúc nào mà một con người nào là một người tin lành mà xưng nhận niềm tin trước mặt Thiên Chúa, tự do thờ phượng mà không bị Cộng sản Việt Nam đàn áp từ trong bất cứ một giáo phái nào. Từ CMA, Baptist, Mennonite cho đến cả Methodist, tất cả đều bị Cộng sản Việt Nam đàn áp một cách dã man. Và điều này đã chứng minh trong tất cả những hồ sơ mà chúng tôi có được, đã có được. Và điều đó đã là một cái động cơ thật sự để cho chính cá nhân tôi bước vào tham dự vào ban cố vấn để nói lên, để đấu tranh thật sự tự do tại Việt Nam. Tại vì chỉ có sự tự do đó mới bắt đầu một nhịp cầu thật sự để đưa người Việt Nam chúng ta đến cái sự tự do lựa chọn trên niềm tin của mình. Và trong cái sự tự do đó thì Đức Chúa Trời có cơ hội để hành động trên cái niềm tin, trên sự tự do lựa chọn của người Việt của chúng ta. Và đó là một điều hữu ích, một điều cần thiết và một điều cần thiết cấp bách cho người Việt chúng ta khắp nơi trên thế giới và tại trong nước trong cái ngày hôm nay và cái thời điểm này. Thưa
thầy Thanh Vũ, đó là qua mạng lưới toàn cầu hay là qua một số đài phát thanh thì hẳn thính giả cũng đã từng nghe một số bài giảng của một giáo sĩ trẻ, một giáo sĩ độc lập giảng lời Chúa trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Và lần này đó, khi mà được giáo sĩ cho biết cái cảm tưởng của mình về ngày 30 tháng 4 và thính giả được biết rằng giáo sĩ đã trong cái ban cố vấn cho cái buổi tổ chức này, như vậy thì xin hỏi thầy Thanh Vũ rằng đó là chúng tôi sẽ đại diện cho thính giả để hỏi thầy Thanh Vũ là nếu mà đồng bào về để tham dự thì đồng bào có gặp thầy Thanh Vũ ở bên Washington DC vào ngày đó hay không?
Vâng, thưa anh, cá nhân tôi đã là một trong những người đầu tiên book vé máy bay để đến cái ngày kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 này. Tôi nhớ là sau cái buổi họp, tôi nhớ vào khoảng cỡ gần 6 tháng trước, thì tôi vừa ra khỏi buổi họp xong thì qua ngày sau tôi đã book vé máy bay. Thì tôi sợ rằng vé máy bay sẽ lên giá, cho nên sau khi đó thì tôi đã đặt vé máy bay và tôi sẽ có mặt tại đó. Và tôi sẽ có mặt tại Washington DC vào ngày 28 tháng 4 để mà chuẩn bị cho tất cả những cái công việc mà chúng tôi, cá nhân tôi có thể giúp được cho ban tổ chức, hay là có thể tạo một cái điều kiện gì đó để tôi giúp được cho ban tổ chức, để mà cùng kêu gọi quý vị và tất cả những người mà quan tâm. Thật ra quý vị là những người trẻ hay là những người đứng tuổi có những cái kinh nghiệm đau thương trực tiếp hay gián tiếp đối với một cái Đảng Cộng sản Việt Nam tàn ác mà đã hành động trên gia đình và trên gia tộc của quý vị, thì chúng ta cũng đều đứng lên. Và chúng ta cũng đều có thể đi ra khỏi cái gia đình của chúng ta, khỏi cái nhà của chúng ta trong cái ngày đó để mà tham dự vào, để cùng chung nói lên một tiếng nói chung trước Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington DC, để mà chúng ta đưa lên một cái hình ảnh unity, một cái hình ảnh mà hiệp nhất về cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam phải let go, phải để một cái sự tự do thật sự, và chúng ta muốn nói lên một cái sự tranh đấu thật sự cho cái sự tự do tại Việt Nam, thưa anh.
Thưa thầy Thanh Vũ đã lớn lên tại Hoa Kỳ này, và hẳn thầy Thanh Vũ khi mà đọc tới một số dữ kiện có tính cách là lịch sử cận đại tại Hoa Kỳ này, thì chúng ta biết được những cuộc tranh đấu, những cuộc xuống đường đấu tranh ôn hòa cho cái vấn đề tranh đấu mà bình đẳng giữa người da trắng và người da màu, mà mục sư Martin Luther King đã khởi động cái cuộc đấu tranh đó. Và cũng có lấy cái tên là giống như là Freedom March. Nói đến Freedom March thì người ta biết rằng đó là những cuộc xuống đường để tranh đấu, để mà đòi hỏi cho một cái mục đích nào đó mà nó liên quan đến chính trị. Không biết là thầy Thanh Vũ có muốn chia sẻ thêm cái điều này với thính giả của chúng ta hay không?
Thưa anh, kêu gọi mà hay là đòi hỏi cho một cái sự tự do thật sự trong bất cứ một cái đất nước nào là một cái sự cần thiết và hữu ích, và nó là một cái điều tốt đẹp cho cái những người mà đang bị nằm dưới cái sự thống trị và sự đàn áp của một cái khối kêu là tàn bạo hơn. Cho nên tôi thấy điều này là một cái điều đúng, mà tại Hoa Kỳ này đã mở một cái môi trường cho người Hoa Kỳ để làm điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta là những người Việt Nam cũng mang quốc tịch Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng hầu hết là những người đã mang quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta cũng mang một cái hình ảnh đó, chúng ta cũng thực thi cái quyền kêu gọi một cái trách nhiệm mà cũng như noi gương theo mục sư Luther King Jr. là một người đã đứng ra để đòi hỏi một cái quyền tự do cho người da đen vào cái thời đó. Thì ngày hôm nay chúng ta không ngần ngại gì để mà đứng ra để kêu gọi Cộng sản Việt Nam hãy tha cho dân tộc của chúng ta, hãy trao lại cái quyền tự do, tức là cái quyền tự do mà chính Đức Chúa Trời đã trao cho người Việt của chúng ta, chứ không phải ai trao cả. Và cái quyền tự do đó đã bị Cộng sản Việt Nam tước đoạt đi. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ muốn kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam trả lại cho dân tộc Việt Nam của chúng ta những gì vốn đã thuộc về chính dân tộc của chúng ta. Cho nên đây là cái điều mà cần thiết và cấp bách mà tôi nghĩ rằng tất cả người Việt của chúng ta có thể làm được. Và ngày hôm đó tôi hy vọng rằng tôi sẽ được dịp để bắt tay tất cả những ông bà và anh chị em đã có rất là nhiều lần nghe tôi giảng trên đài và tâm tình với quý vị, thì ngày đó tôi muốn được cái cơ hội để mà bắt tay và chào thăm tất cả mọi những tín giả và những anh chị em đã có nhiều lần nghe những cái đài phát thanh và những cái bài của chúng tôi trên đài, thưa anh.
Vì cái thời lượng mà chúng tôi dành cho thầy Thanh Vũ nó cũng đã sắp hết, cho nên chúng tôi trân trọng kính mời thầy Thanh Vũ nói một lời kết với thính giả của chúng ta khắp nơi, đặc biệt là thính giả tại vùng Hoa Thịnh Đô.
Kính thưa quý vị và thính giả, cảm ơn quý vị đã cho tôi có một thời gian rất ngắn để mà mang đến để tâm tình với quý vị. Hy vọng rằng trong cái ngày đó tôi sẽ gặp được tất cả những quý vị bước ra đó để nói lên một cái tiếng nói chung với chúng ta để mà tranh đấu cho sự tự do tại Việt Nam. Mặc dù những tiếng nói đó của chúng ta cách Việt Nam rất xa, nhưng nó có thể qua những cái hình ảnh truyền thông, báo chí, nó sẽ nói lên một tiếng nói rất mạnh mẽ để Cộng sản Việt Nam biết rằng cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong và ngoài nước vẫn còn đang ao ước, đang mong muốn, đang đòi hỏi những cái quyền tự do thật sự phải được xảy ra tại Việt Nam, trên tôn giáo, trên người dân và trên tất cả những cái sự mà mơ ước của người Việt Nam phải được thể hiện tại Việt Nam, trên niềm tin, trên trí tuệ, trên tất cả những cái gì mà người Việt Nam của chúng ta đang muốn được sự tự do, thì Cộng sản Việt Nam phải trả lại cái quyền đó cho người Việt Nam. Và điều đó là điều mà tôi hy vọng rằng ngày đó tôi sẽ và quý vị sẽ cùng đứng chung một chiến tuyến để chúng ta nói lên cái điều đó trong ngày 30 tháng 4 là ngày đấu tranh cho tự do tại Việt Nam, tại Washington DC trước Quốc hội Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và ông bà anh chị em vào ngày đó. Xin kính chào tất cả quý vị.
Chúng tôi cảm ơn thầy Thanh Vũ đã nhận lời mời để lên chương trình này và chúng tôi xin chào tạm biệt thầy Thanh Vũ. Kính thưa quý thính giả, trong gần 30 phút qua, quý thính giả đã nghe lời tâm tình của Đô đốc Đinh Mạnh Hùng và cái người thứ nhì đó là giáo sĩ Nguyễn Thanh Vũ. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi có mời thêm một vị khách mà đối với đồng bào vùng Hoa Thịnh Đốn, vị khách này rất là quen thuộc trong các sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh. Chúng tôi muốn nói đến bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Kính thưa quý thính giả, bác sĩ Đặng Vũ Chấn là một vị đại diện của Đảng Việt Tân tại Bắc Mỹ và cũng là thành viên ở trong ban tổ chức. Chúng tôi đã mời được bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên cái chương trình này hôm nay với chúng tôi. Và qua cái làn sóng phát thanh này, chúng tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng cùng thính giả của chúng ta.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả và kính chào anh Huỳnh Quốc Bình.
Thưa bác sĩ Đặng Vũ Chấn, chúng tôi được biết rằng là bác sĩ cũng là một thành viên ở trong ban tổ chức và bác sĩ cũng là một cái người hiện đang cư ngụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Và nói đến những cái buổi tổ chức mà nổi bật từ xưa đến giờ tại vùng Hoa Thịnh Đốn đó, thì chắc hẳn là bác sĩ đều có tham dự với các tổ chức đấu tranh hay là cộng đồng ở bên đó. Thì nhân cái dịp 30 tháng 4 2005 tới đây, chúng ta tổ chức cái ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 đấu tranh cho tự do tại Việt Nam. Và bác sĩ là một thành viên trong ban tổ chức như chúng tôi vừa trình bày. Thì xin bác sĩ có thể nào cho thính giả ở khắp nơi được biết cái nhận xét, cái cảm tưởng của bác sĩ về ngày 30 tháng 4.
Rất cảm ơn anh Huỳnh Quốc Bình. Thưa quý vị thính giả, theo chúng tôi quan niệm thì cái ngày 30 tháng 4 năm nay nó chỉ là một cái cao điểm trong nhiều cái cao điểm trong suốt cái tiến trình đấu tranh của chúng ta trong 30 năm vừa qua. Có nghĩa là nó không phải là cái ngày duy nhất để chúng ta đấu tranh cho tự do cho Việt Nam, cũng không phải là ngày duy nhất để chúng ta tưởng nhớ quốc hận hay là một cái ngày để nó đánh dấu cái kết thúc cái cuộc đấu tranh thành công của chúng ta. Mà nó chỉ là một cái ngày nó đánh dấu một cái mốc điểm lịch sử 30 năm sau khi chúng ta mất nước. Và do đó, nó là cái ngày được truyền thông và dư luận Việt Nam cũng như quốc tế chú ý một cái đặc biệt hơn. Và vì thế, nó là cái cơ hội tốt cho chúng ta tố cáo tội ác của Việt Cộng và tuyên xưng cái chính nghĩa của mình. Nó cũng là cái cơ hội để chúng ta nhắc nhở nhau phải làm sao nỗ lực hơn, là cố gắng hơn để gia tăng cái hiệu năng đấu tranh của chúng ta cho sớm đạt được cái tự do dân chủ cho Việt Nam. Bởi vì thưa ông Bình và thưa quý thính giả, 30 năm đã quá dài rồi. Và cũng trong cái tinh thần đó, riêng tại Hoa Kỳ đó, thì như quý vị đã biết đó, thì đồng bào của chúng ta ở khắp nơi đã vận động thành công một loạt các nghị quyết về cờ vàng. Thì đây là một ví dụ cho thấy cộng đồng tị nạn chúng ta đó, đủ mạnh để có thể biểu dương lực lượng và khí thế của cộng đồng của chúng ta đối với cái cộng đồng dòng chính gọi là mainstream đó, qua 30 tháng 4 năm nay. Và một phần cũng để khuyến khích thêm các nơi khác thông qua cái nghị quyết cờ vàng và để ý hơn đến cái quyền lợi của người Mỹ gốc Việt. Và cái tinh thần đó đó là lý do mà tại sao chúng ta có một cái buổi tổ chức ngày đấu tranh cho tự do cho Việt Nam tại ngay cái tiền đình Quốc hội Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi rất là đồng ý về cái nhận xét của bác sĩ Đặng Vũ Chấn vừa qua, là vì trước đây có lần chúng tôi cũng đã trình bày cùng quý thính giả rằng đó là sau khi cưỡng chiếm miền Nam, tức là 10 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 75, tức là vào cái giai đoạn năm 1985, thì Việt Cộng đã kỷ niệm 10 năm mà chúng gọi là giải phóng miền Nam, và Cộng sản Việt Nam đã cho các hệ thống thông tấn của Mỹ đó vào Việt Nam để tường thuật cái lễ ăn mừng tại cái sân cỏ của Dinh Độc Lập. Và người ta được biết rằng đó là Cộng sản Việt Nam đã cho truyền đi khắp nơi trên thế giới nhân ngày 30 tháng 4 đen đối với người Việt Nam chúng ta. Nhưng nó là cái ngày mà Cộng sản Việt Nam cho rằng đó là thống nhất. Và thưa quý thính giả, vào cái giai đoạn năm 1995 đó, tức là Việt Cộng đã kỷ niệm 20 năm thống nhất hai miền. Việt Cộng đã ăn mừng rất lớn và cũng để đánh dấu cái thời điểm mà Việt Cộng bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ. Và năm nay, tức là 2005, là đúng 30 năm, thì Việt Cộng chắc chắn sẽ ăn mừng lớn hơn hai lần trước đây, để mà chắc chắn là Cộng sản Việt Nam cũng sẽ gọi là đánh dấu 30 năm cưỡng chiếm miền Nam, mà Cộng sản Việt Nam cho rằng đó là một cái thành tích, mà cũng là cái đánh dấu 60 năm chiếm được chính quyền mà Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập vào năm 1945. Đó là một vài cái mốc điểm thời gian mà chúng tôi nghĩ rất là quan trọng, mà chúng tôi rất là đồng ý với bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Là vì sao? Là vì đây là cái mốc điểm 30 năm, chứ không phải là vì chúng ta đợi tới từ năm 1975 cho đợi tới 30 năm sau chúng ta mới tổ chức, không phải như vậy. Cho nên đó rằng đó là đây là cái mốc điểm quan trọng, và đó là lý do tại sao mà chúng ta có buổi tổ chức quy mô tại trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4 2005 tới đây. Và thưa quý thính giả, qua cái nhận xét của bác sĩ Đặng Vũ Chấn đó, thì có lẽ chúng tôi xin được hỏi bác sĩ Đặng Vũ Chấn thêm một cái câu hỏi nữa. Đó là bác sĩ là một thành viên ở trong ban tổ chức, thì có thể nào bác sĩ cho thính giả biết được cái việc mà ban tổ chức lựa chọn tổ chức trước Quốc hội Hoa Kỳ, cái lợi nó như thế nào, và tại sao không chọn nơi khác mà lại phải chọn cái nơi đó? Mặc dù có một vài giải thích trước đây, nhưng mà vì bác sĩ là một vị trong một tổ chức đấu tranh, cho nên cái sự giải thích của bác sĩ cũng có thể là một trong những cái giải thích mà khiến cho đồng bào có thể chú ý, là vì đây là một nhận xét của một người đấu tranh chuyên nghiệp.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Bình, cái sự chọn lựa mà Quốc hội đó là sở dĩ đã có là vì cái sinh hoạt này nó nhắm một số cái mục đích. Thứ nhất là chúng ta muốn gây được cái sự chú ý của truyền thông và chính giới Hoa Kỳ vào cái tập thể cộng đồng người Việt tị nạn. Và qua đó, đó chúng ta muốn tái xác định được rằng biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do của chúng ta đó là cái lá cờ vàng. Đó, tại vì hiện nay quý vị biết đó, là các chính giới và ngay cả dân bản xứ đó, họ cũng vẫn còn mù mờ, và họ nhiều khi họ không biết là cái lá cờ mà đại diện cho người Việt chúng ta là lá cờ vàng, mà nhiều khi ở một số cái trường học họ vẫn treo cái lá cờ đỏ sao vàng. Thì đây là một cái dịp để chúng ta muốn xác định lại cho cái mainstream, cho cái dân bản xứ, dân dòng chính và chính giới Hoa Kỳ đã thấy rõ ràng là cái người Việt chúng ta đang xác quyết một cái căn cước, một cái biểu tượng, đó là cái lá cờ vàng, là cái identity, cái căn cước của chúng ta. Và đồng thời nhân dịp này chúng ta muốn cho thế giới và người dân ở trong nước thấy là sau 30 năm thì những người Việt, những người đã từng phủ nhận chế độ cộng sản đã thăng tiến như thế nào trong cái môi trường tự do, và đồng thời vẫn không quên đấu tranh cho bà con tại quê nhà. Thì những cái đó đó chúng ta thấy rằng cái tác động tối đa nó sẽ ở tại Quốc hội hơn là ở tại một cái nơi khác.
Thưa bác sĩ, trong những ngày qua đó thì tại một số nơi thì chúng ta thấy rằng đó là đồng bào, các hội đoàn, các tổ chức ở một số địa phương đã thành lập những cái ủy ban và đã vận động đưa nhiều cái đoàn xe về đó để mà tham dự. Nhưng mà cho dù những cái đoàn xe ở các tiểu bang xa có về đó, thì chúng tôi tin tưởng rằng nó sẽ không đáp ứng được cái con số mà ban tổ chức dự trù là 20.000 người. Như vậy, có nghĩa rằng cái số đồng bào tham dự tại vùng Hòa Thịnh Đốn chắc chắn là phải là một con số chủ lực mà chúng tôi cũng vừa có nêu ra với Đô đốc Đinh Mạnh Hùng. Như vậy đó thì cái việc mà ban tổ chức tại địa phương vùng Hòa Thịnh Đốn đã vận động đồng bào tại vùng Hòa Thịnh Đốn và những cái thành phố phụ cận để đến Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự cái buổi tổ chức này là vì bằng mọi cách chúng ta dứt khoát phải thành công. Tức là chúng ta phải đạt được một số người đông đảo để nói lên cái tiếng nói mạnh mẽ của đồng bào chúng ta. Thì không biết là cái sự vận động ở bên đó đến hôm nay đó có cái gì mà có thể lạc quan, hay là có những cái gì khó khăn mà bác sĩ Chấn nghĩ rằng muốn chia sẻ với những đồng bào ở những nước khác hay không? Vì chúng ta đang có sự theo dõi của nhiều thính giả ở tại Bắc Mỹ và cả Âu Châu.
Dạ vâng, thì trước hết tôi chỉ có thể trình bày những cái nỗ lực chủ quan của ban tổ chức là trong liên tục những cái tuần qua, nghĩa là cái hàng mỗi cái weekend thì những thành viên của ban tổ chức phần lớn gồm những anh em trẻ đã bung xuống các cái khu chợ Việt Nam để mà vận động và phổ biến những cái tin tức và những cái flyer nói về cái vấn đề sinh hoạt đấu tranh cho tự do chúng ta tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4. Đồng thời ban tổ chức cũng đã nghĩa là vận dụng mọi cái hình thức thông báo qua truyền thông, qua các báo chí, các đài truyền thanh truyền hình tại địa phương, và những cái thăm dò và phản ứng từ phía nghĩa là đồng bào mà chúng tôi ghi nhận được đó đều khá tích cực, tại vì nghĩa là họ rất háo hức và họ nghĩa là mong muốn, nhiều người đã muốn, mong muốn đóng góp cụ thể trực tiếp vào cái ngày này. Thì nói chung đó, chúng tôi hy vọng cái số người tham gia nó sẽ khả quan. Dĩ nhiên mình không có thể mà dám chắc là nó là bao nhiêu, bởi vì nó từng tùy nhiều cái yếu tố mà mình không thể kiểm soát được. Tuy nhiên qua những cái sự tiếp cận với những cái đồng bào, phần lớn những đồng bào thầm lặng, thì họ thấy rằng cái sinh hoạt đấu tranh này là một sinh hoạt có tầm mức và có ý nghĩa. Sau đó nhiều người nghĩa là sẵn sàng tham gia.
Thưa bác sĩ Trấn, đó là cho đến hôm nay đó thì chúng tôi được biết rằng đó là ngay tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đúng cái ngày 30 tháng 4 2005, nó không phải chỉ có một cái buổi tổ chức quy tụ đông đảo tại Tiền đình Quốc hội Hoa Kỳ, mà cá nhân bác sĩ cũng như chúng tôi là một thành viên ở trong ban tổ chức, nhưng mà chúng ta được biết rằng có thêm hai buổi tổ chức nữa, cũng nói lên cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4, đó là một buổi tổ chức ngay tại cái bức tường đen đó, và một cái chỗ khác nữa đó là trước tòa đại sứ của Việt Cộng. Thì theo dư luận đó cho rằng các ban tổ chức không có cái sự thống nhất với nhau, và có một số người cho rằng đây là một cái sự thiếu đoàn kết. Tuy nhiên cũng có nhiều vị thính giả khác cho rằng đó là chúng ta hãy coi như đây là một cái việc phân công để mà tổ chức, là bởi vì nếu mà chúng ta tổ chức nhằm cái mục đích tấn công chế độ Việt Cộng, nhằm cái mục đích cho thế giới thấy rằng đó cái sự khao khát tự do dân chủ tại Việt Nam mà đồng bào chúng ta trong ngoài bài nước luôn luôn theo đuổi đó, thì chúng ta tổ chức nhiều địa điểm thì đối với cá nhân chúng tôi nó cũng không hề gì, và chúng tôi rất đồng ý với những thính giả đó. Tuy nhiên cho đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng ngoài những cái ngộ nhận thì cũng có những cái đánh phá và những cái tấn công mà chúng tôi thấy rằng nó rất là mẫn cán từ phía kẻ thù. Vì sao là chúng tôi nói là từ phía kẻ thù? Là bởi vì nếu cái buổi tổ chức của chúng ta thành công thì dứt khoát Cộng sản Việt Nam cũng phải ê mặt và sẽ chịu một số thiệt thòi về cái vấn đề ngoại giao. Cho nên chắc chắn là Cộng sản Việt Nam sẽ dùng nhiều nỗ lực để mà tấn công lại cái việc làm của chúng ta. Thì không biết là bác sĩ có nhận xét gì thêm về cái điều đó hay không?
Dạ vâng, thưa quý khán giả và Nguyễn Quốc Bình. Thì cái sự kiện mà nó có ba nhiều cái tổ chức sinh hoạt 30 tháng 4 tại cùng một lúc tại Hoa Thịnh Đốn năm nay đó, nếu mà thoạt nhìn thoáng qua đó thì mình có thể nghĩ là nó là một sự chia rẽ, thiếu phối hợp và phân hóa. Nhưng xét cho cùng đó thì thấy đây nó là một điều tích cực, bởi vì chúng ta chỉ sợ không có ai đứng ra tổ chức, nhưng khi mà có nhiều cái sinh hoạt chức đó thì nó nói lên rằng đã có rất nhiều những cái nhóm rất là tích cực và chủ động đứng ra tổ chức những cái sinh hoạt theo cái quan niệm riêng của mình để phục vụ một cái mục tiêu chung. Và như thế nó không có nghĩa là chia rẽ, bởi vì đoàn kết theo ý của chúng tôi không có nghĩa là tất cả phải suy nghĩ 100% giống nhau, suy nghĩ cùng một ý tưởng giống nhau, làm chung một cái việc như nhau. Mà cái điều này đó, nếu mà có được nó là một điều không tưởng, mà nó chỉ có thể xảy ra một cái biểu kiến tại cái chế độ cộng sản độc tài, khi mà chế độ bắt buộc tất cả người dân phải suy nghĩ 100% nhất trí giống như nhau để không được gì khác hơn. Chứ còn ở cái xã hội mà dân chủ đa nguyên thì khi những sinh hoạt mà khác nhau đó trong cùng một mục tiêu chung đó, nó chỉ nói lên và nó phát huy được cái sự mà phong phú đa dạng và sáng tạo của những thành phần khác nhau. Và khi mà những cái sinh hoạt đấu tranh ở Hoa Thịnh Đốn mà nó lại bổ túc cho nhau, thì tôi nghĩ rằng nó không những nó là một sự, không phải là sự chia rẽ, mà nó là tính đoàn kết đấy chứ. Bởi vì tất cả chúng ta đang cùng phục vụ cho một mục tiêu chung, và cái thắng lợi nó là sẽ là thắng lợi cho đồng hương của chúng ta, bởi vì nó cho đồng hương chúng ta nhiều cái cơ hội để mà có thể tham gia tham dự những cái sinh hoạt theo cái hoàn cảnh, theo sở thích và theo cái sự thuận tiện của mỗi người. Thì cái đó nó là một cái điều tích cực. Và chúng ta thấy rằng đó, những cái sinh hoạt trên đó, nó lại đã được phối hợp một cách khá nhịp nhàng ở cái thời điểm cứ là cái ngày sinh hoạt đấu tranh cho tự do cho Việt Nam, trong cái tinh thần mà phối hợp hài hòa, thì nó sẽ tổ chức trễ hơn là dự tính và bắt đầu lúc 4 giờ để cho đồng hương chúng ta có nhiều cái cơ hội để có thể tham dự những cái sinh hoạt của lễ truy điệu của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và buổi sáng, cũng như cái sinh hoạt biểu tình do tổ chức cộng đồng Việt Nam tại địa phương tổ chức tại ngay trước sứ quán của Việt Cộng. Thì nhìn chung tôi thấy đây nó là một cái điều tích cực, chứ không phải là một cái sự mà phân hóa hay chia rẽ như nhiều người đã nghi ngại.
Cảm ơn bác sĩ Đặng Vũ Trấn đã cho biết cái nhận xét của bác sĩ về cái điều đó. Thật sự ra đó thì ngay lúc ban đầu nó cũng có một vài cái lấn cấn giữa những người trong ban tổ chức cái điều đó, chúng ta không thể nào giấu được đồng bào đâu. Nhưng mà chúng tôi thấy một cái điều hết sức là khích lệ, đó là mỗi người trong chúng ta đều biết tự chế và chúng ta đã giải quyết tất cả những cái sự ngộ nhận hay là những cái hiểu lầm trong cái tinh thần hài hòa và tương kính với nhau. Và trong cái ý niệm mà chúng tôi thường trình bày cùng quý thính giả và hôm nay chúng tôi cũng không ngại để mà chia sẻ với bác sĩ Đặng Vũ Trấn, đó là trong đấu tranh sinh hoạt cộng đồng hay là đấu tranh để mà tấn công chế độ Việt Cộng đó, mỗi tổ chức, mỗi hội đoàn chúng ta có thể bất đồng, nhưng mà dứt khoát chúng ta không thể để cho những cái bất đồng đó trở thành bất hòa. Là vì sao? Là vì nếu mà chúng ta bất hòa đó, thì cái điều mà Cộng sản Việt Nam rất là mong muốn nó có cái tình trạng nó xảy ra tại cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này, cho nên dứt khoát chúng ta không cho phép mình, tức là làm những cái điều đó để cho Cộng sản Việt Nam hưởng những cái lợi, vì chúng ta đã vô tình chúng ta làm mất đi cái tình đoàn kết, và đó là cái điều mà mơ ước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi thấy rằng đó là cái cách xử sự của những vị trong các ban tổ chức, chúng tôi cho rằng hết sức là tốt đẹp, cho nên đó là không có điều gì chúng ta cần phải thắc mắc. Đối với chúng tôi đó, nếu cái buổi tổ chức tới đây mà đồng bào không tham dự một chỗ nào hết đó, thì chúng ta mới gọi là thất bại. Chứ nếu mà đồng bào đến tham dự một tổ chức, một cái địa điểm này nhiều mà không thể đến được chỗ khác, đối với chúng tôi nó là một cái việc hết sức là bình thường. Thì không biết rằng đó là bác sĩ Đặng Vũ Trấn có ý kiến gì thêm về cái nhận xét đó không?
Tôi rất là đồng ý với anh Quốc Bình về điểm này. Bởi vì thưa quý vị, tất cả những sinh hoạt đấu tranh, tất cả những nỗ lực mà tổ chức, bao nhiêu công sức của những người mà tích cực tham gia đó, theo chúng tôi thấy đó, thì đều là những cái nỗ lực mà đáng quý. Và nhất là trong cái thời điểm ngày hôm nay, chúng ta có cái nhu cầu phải làm sao cho mỗi một cái sinh hoạt, những tổ chức đấu tranh, sinh hoạt đấu tranh vào ngày 30 tháng 4 đó, nó phải thành công một cách mỹ mãn. Bởi vì nếu thất bại thì thất bại đó, mỗi một thất bại của mỗi một sinh hoạt đấu tranh đó, là một cái thắng lợi, là một cái chiến thắng của Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta không thể để cho chuyện đó xảy ra. Do đó, chúng tôi nghĩ là tha thiết kêu gọi tất cả quý đồng hương, dù mình thích bất cứ cái sinh hoạt nào, hoặc là nếu mà mình không đồng ý với sinh hoạt kia, sinh hoạt nọ, thì xin quý vị cứ tham dự những sinh hoạt nào mà mình thích. Nếu mà sinh hoạt tham dự được đủ cả ba sinh hoạt thì đó là điều càng tốt. Nhưng xin quý vị trong ngày mà 30 tháng 4 sắp đến, để đánh dấu cái mốc điểm lịch sử 30 năm, để nhắc nhở cho chúng ta luôn luôn duy trì một cái tinh thần đấu tranh quyết liệt và không quên đồng bào chúng ta ở quê nhà, thì xin quý vị hãy xuống đường, đi ra khỏi nhà để mà tham dự bất cứ một cái sinh hoạt đấu tranh nào, không phân biệt nhóm nào tổ chức, để cùng tham dự cho nó thật đồng và cho tất cả những cái buổi sinh hoạt đó nó được thành công mỹ mãn.
Thưa quý thính giả, sau gần 50 phút chúng tôi hội luận với các vị khách mà chúng tôi mời, và vì sao chót đó là bác sĩ Đặng Vũ Trấn, và qua những cái nhận xét của bác sĩ Trấn đó, thì chúng ta thấy rằng đó là mọi người trong chúng ta, đặc biệt là đồng bào tại vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng ta hãy ra khỏi nhà trong ngày 30 tháng 4 2005. Chúng ta sẽ tham gia bất cứ một cái buổi tổ chức nào của người Việt tự do chúng ta, và những cái buổi tổ chức đó nhằm có mục đích là chúng ta đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Cá nhân chúng tôi là Huỳnh Quốc Binh, chúng tôi sẽ về tham dự cái buổi tổ chức trước tiền đình Quốc hội Hoa Kỳ, vì chúng tôi là thành viên ở trong ban tổ chức, chúng tôi có cái trách nhiệm là phải trao cái giải thưởng của giải viết văn vào cái ngày hôm đó. Tuy nhiên, buổi sáng đó nếu mà hoàn cảnh cho phép, chúng tôi sẽ sắp xếp để chúng tôi có thể đến các buổi tổ chức khác, để chúng tôi có thể gặp quý khán giả, để chúng tôi có thể sát cánh cùng với những anh em ở trong ban tổ chức khác để chúng ta đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Thưa bác sĩ Trấn, là vì cái thời lượng chúng ta cho cái chương trình này đó nó cũng sắp xếp hết, cho nên chúng tôi trân trọng kính mời bác sĩ Trấn nói một lời kết thật ngắn để chúng ta chào tạm biệt quý thính giả của chúng ta.
Dạ vâng, được kính thưa quý thính giả, tất cả những cái sinh hoạt đấu tranh 30 tháng 4 năm nay nó sẽ là một sinh hoạt có tầm mức lịch sử, bởi vì nó đánh dấu một cái mốc điểm lịch sử của 30 năm đất nước. Do đó, chúng tôi xin một lần nữa kêu gọi quý tất cả đồng hương tham dự tất cả sinh hoạt đấu tranh này. Khi tham dự, quý vị sẽ là chứng nhân của những sinh hoạt lịch sử hiếm có của người Việt tại hải ngoại, và không những thế, quý vị sẽ góp phần làm nên những sinh hoạt lịch sử này. Khi tham dự vào cái ngày đấu tranh sinh ra tự do tại trước tiền quốc hội, quý vị hy vọng sẽ thấy hãnh diện mình là người Việt tị nạn hay công dân Mỹ gốc Việt, và thêm tin tưởng vào cái sự vươn lên của cái sắc dân Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Quý vị cũng sẽ có nhiều dịp để kết thêm bạn với nhiều đồng hương từ khắp nơi kinh Bắc Mỹ về Hòa Thịnh Đốn, và đồng thời quý vị sẽ được dịp để trực tiếp nghe và thấy các nghệ sĩ Việt Nam tên tuổi mà quý vị ưa thích qua những chương trình văn nghệ đầy tính trình tự dân tộc và đấu tranh. Và chúng tôi xin mong mỏi sẽ được gặp lại quý vị trong ngày 30 tháng 4 tới đây tại trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Chúng tôi cảm ơn bác sĩ Đặng Vũ Trấn đã nhận lời mời đến chương trình này. Kính thưa quý thính giả, nếu quý thính giả còn điều chi muốn thảo luận thêm với chúng tôi, thì xin quý thính giả vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 503-249-9333. Chúng tôi sẽ lặp lại 503-249-9333. Hoặc quý thính giả có thể gửi email cho chúng tôi địa chỉ là huynhquocbinh@yahoo.com. Chúng tôi kính chúc quý thính giả cùng gia đình của mình hưởng một đời sống tự do hạnh phúc tại hải ngoại. Và chúng ta hãy nhắc nhở nhau để đừng quên rằng ở bên kia bờ đại dương, đồng bào chúng ta vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói và lạc hậu, và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đè đầu cởi cổ đồng bào chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau góp một bàn tay để đấu tranh cho đến khi nào đất nước chúng ta thật sự có tự do dân chủ. Chúng tôi xin trân trọng kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam bao năm chìm trong bóng đêm, vẫn kiên cường nuôi chi phục hưng. Việt Nam vươn lên từ những tấm thân, nguyện xây đá thương hiệu tràn đầy. Việt Nam cao cao ngàn cờ đỡ chờ đợi, vòng trái tim trong thời này mây hơn sông núi, vang trắng bài ca dâm trong vốn ba bao thử thách gian nan. Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh thiên nga, quê sông xây từng nước sáng, Việt Nam.